Chuyện đêm.
Thưa quý vị, thưa các bạn, được đào tạo thạc sĩ tại nước ngoài, anh Đặng Dương Minh Hoàng lựa chọn quay trở về quê hương là xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, phát triển mô hình nông trại thông minh. Bằng vốn kiến thức đã học, anh mạnh dạn áp dụng khoa học công nghệ để đưa sản xuất nông nghiệp gia đình lên tầm cao mới. Ngoài việc tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ số vào quản lý và kết nối cung cầu trong nông nghiệp, anh Hoàng còn là chủ nhiệm mạng lưới lương định của toàn quốc. Bằng những đóng góp của mình, chủ trang trại nông nghiệp số Đặng Dương Minh Hoàng đã được tuyên dương là gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023.
Sau thời gian học tập ở nước ngoài, anh Đặng Dương Minh Hoàng nhận thấy nền sản xuất ở các thị trường như châu Âu, Mỹ rất chú trọng việc truy xuất nguồn gốc từ nông trại đến tận bàn ăn. Điều này không chỉ giúp cho người tiêu dùng được sử dụng các sản phẩm đảm bảo chất lượng, rõ nguồn gốc, mà còn giúp cho nhà sản xuất chiếm được ưu thế trên thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt.
Ý thức được rằng sản xuất có trách nhiệm ngày càng trở thành xu thế trên toàn cầu, anh Hoàng về nước và thí điểm với trang trại do bố mẹ để lại.
Hiện nay, nông trại do anh làm chủ đang áp dụng các công nghệ kỹ thuật cao vào sản xuất nông nghiệp như tưới tiêu tự động sử dụng Internet vạn vật, điện năng lượng mặt trời áp mái, hệ thống camera giám sát toàn vườn, máy bay không người lái xịt thuốc phòng và trị bệnh cho cao su, nhật ký điện tử Auto Agri truy xuất nguồn gốc thông qua tem nhãn, mã QR, thể hiện đầy đủ thông tin về sản phẩm. Anh còn ấp ủ kế hoạch bán tín chỉ carbon từ quá trình phát triển trang trại cây ăn quả của mình.
Lọt vào danh sách 10 gương mặt trẻ triển vọng năm 2022, tháng 3 vừa qua, anh Đặng Dương Minh Hoàng được vinh danh là một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023 bằng những thành tích xuất sắc của mình.
Thưa quý vị, thưa các bạn, vừa làm chủ một trang trại quy mô 50 ha, vừa là chủ nhiệm mạng lưới lương định của toàn quốc, còn là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, anh Đặng Dương Minh Hoàng đã tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ, kết nối và thúc đẩy thanh niên khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Mời quý vị và các bạn cùng trò chuyện với nông dân trẻ năng động này ngay sau đây. Trước tiên, xin chào và cảm ơn anh Đặng Dương Minh Hoàng đã dành thời gian cho Thức cùng VOV.
Dạ, xin chào chị Hương Giang và quý vị khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa anh, năm ngoái là gương mặt trẻ triển vọng, năm nay anh lại được vinh danh là gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu. Không biết là anh có cảm xúc như thế nào?
Thì bản thân Hoàng thì cảm thấy rất là vinh dự và tự hào về những thành tích này và xem đây là một trong những cái động lực để Hoàng tiếp tục tiến lên cùng với những anh chị em khác trong mạng lưới liên của toàn quốc cũng như Hội Nông dân Việt Nam để mà xây dựng một cái mạng lưới nông sản một cách bền vững và qua đó là nâng tầm được cái vị thế của cái ngành nông nghiệp Việt Nam trên bản đồ nông sản toàn cầu.
Là một thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài với rất nhiều cơ hội việc làm. Vậy anh có thể chia sẻ là cái lý do vì sao anh trở về Việt Nam khởi nghiệp với mô hình nông trại thông minh ạ?
Thì thực tế thì Hoàng cũng xuất thân từ nhà nông và từ nhỏ đã thấy được cái sự vất vả của mẹ. Thì Hoàng cũng đã có những cái sự may mắn cũng như là sự cố gắng để giành được những số học bổng để qua Pháp du học và thấy được những cái người nông dân. Họ ứng dụng công nghệ, không những là họ có thể là bán được những cái sản phẩm nông sản có chất lượng mà họ còn bán những câu chuyện gắn với văn hóa bản địa. Thì Hoàng cũng đã mang cái ý tưởng đó về quê hương Bình Phước để mà xây dựng cái trang trại bắt nguồn từ những cái cây truyền thống, phát triển lên mình xây dựng thương hiệu, xây dựng mã vùng trồng, có những cái chứng chỉ về OCOP, Việt Gap, Global Gap để mà mình có thể là kết nối với những người nông dân khác và từ đó là xuất khẩu chính ngạch. Để làm được cái việc đó, đầu tiên thì cá nhân Hoàng nghĩ rằng thì rõ ràng cái xu hướng ăn sạch, ăn để không bị bệnh thì đó là một xu thế. Nhưng mà làm sao nếu mà chúng ta làm nông nghiệp hữu cơ mà chúng ta thiếu đi cái sự kết nối với nông nghiệp số thì chúng ta cũng sẽ mất đi cái sự kết nối với chính những người tiêu dùng. Đó. Vì vậy Hoàng đã kết hợp nông nghiệp số vào với trong cái nông nghiệp hữu cơ để mà từ đó tăng được cái sự minh bạch hóa và cũng như là người tiêu dùng có thể biết được lý lịch của cây trồng vật nuôi. Thực tế thì Hoàng cũng đã và đang áp dụng những cái chương trình chẳng hạn như là nhật ký điện tử trong quá trình sản xuất và canh tác cây trồng tại trang trại dịch vụ nông nghiệp số Bình Phước, tức là số hóa từng cây. Mỗi cây là một trang web một nhật ký điện tử. Và song song với đó thì Hoàng cũng đang kết hợp với một số các trường đại học và Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bình Phước để mà ứng dụng và phát triển một số cái đề tài như là ứng dụng công nghệ nano trong việc là phát triển cây hồ tiêu một cách bền vững, hay là sắp tới là Hoàng cũng hợp tác với Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để mà làm một cái ứng dụng cái cảm biến quang học trong cái việc là phát hiện cái dư lượng của thuốc bảo vệ thực vật. Hay mới đây là Hoàng cũng đang hợp tác với Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để mà xây dựng một cái ứng dụng game hóa, tức là đưa cái nông nghiệp trải nghiệm đến đa số người dân ở thành thị, tức là xây dựng một cái ứng dụng game và người chơi game chẳng hạn như ở mức độ 1 khi chưa biết nhiều về nông nghiệp thì có thể quan sát cái quá trình sinh trưởng phát triển của cây bơ hay của cây sầu riêng, sau đó trải qua các bài học và tất nhiên có trả phí, thì người chơi game dần hiểu về nông nghiệp và ở cái mức độ cuối cùng thì người chơi game có thể tương tác trực tiếp vào cái hệ thống tưới tiêu, sử dụng internet vạn vật IoT để mà có thể tưới tiêu cho từng gốc cây và thu hoạch chính cái quả bơ hay quả sầu riêng đó. Thì đó là cái cách mà Hoàng và một số cộng sự đang làm, tức là mình không chỉ bán những cái sản phẩm có chất lượng mà mình còn bán những cái câu chuyện liên quan đến cái văn hóa bản địa, liên quan đến quá trình canh tác và chăm sóc cây trồng.
Vâng, có thể thấy là anh đã triển khai cái cách thức làm nông nghiệp rất hiện đại và mang nhiều cái điều mới mẻ ở nước ngoài về áp dụng tại Việt Nam. Trong quá trình đó thì không biết là cái sự chênh lệch giữa nhận thức của người tiêu dùng hay là cái đặc tính thị trường của Việt Nam thì có làm khó anh hay không ạ?
Thực tế thì lúc nào cũng sẽ có những khó khăn, đặc biệt là đầu tư nông nghiệp số và nông nghiệp hữu cơ vì cái chi phí đầu tư rất là lớn. Nhưng mà tất nhiên Hòa sẽ sử dụng một số cái phương pháp như phương pháp cuốn chiếu. Chẳng hạn như là năm nay mình có thể đầu tư 1 hecta và năm sau mình lại tái sử dụng. Chẳng hạn như là mình lại có những cái lợi nhuận từ việc mình bán buôn bán nông sản, đúng không? Thì mình lại trích ra là ví dụ như là theo quy tắc 8-2 chẳng hạn. Ví dụ như là 2% để mà mình sử dụng cho những một số quỹ dự phòng. Còn 8 phần còn lại mình có thể tiếp tục tái đầu tư.
Thưa anh, trong giai đoạn hiện nay thì nền nông nghiệp của nước ta vẫn chưa thoát được cái vòng luẩn quẩn là được mùa mất giá, được giá thì mất mùa. Anh có giải pháp như thế nào để tránh được tình trạng này?
Theo Hoàng thì trước đây thì chúng ta hay giải quyết cái bài toán thuận, tức là được mùa thì mất giá, mất mùa được giá và trồng cái gì nuôi con gì. Hiện tại thì Hoàng và anh chị em mạng lưới đang có một cái hướng tiếp cận mới, tức là mình sẽ giải quyết cái bài toán nghịch. Tức là ngoài cái việc mà mình tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm trước khi mình sản xuất hoặc canh tác, và mình cũng phải gắn với cái câu chuyện là mình làm marketing như thế nào đó để mình bán những cái câu chuyện liên quan đến việc đó, và song song phối hợp với các tổ chức quốc tế để mà xây dựng những cái chương trình chẳng hạn như là với tín chỉ carbon, để mà mình có thể là có những cái kênh thu nhập thụ động từ việc bán cái không khí cho các đối tác quốc tế. Chẳng hạn như là ở châu Âu, một số cái nhà máy sản xuất ô tô chẳng hạn, bắt buộc họ phải mua cái tín chỉ carbon này để bù lại những cái phần mà họ đã gây thiệt hại. Thì rõ ràng khi mà chúng ta canh tác nông nghiệp ở đây với những cái quy trình sử dụng IoT, Internet vạn vật, hay là chúng ta canh tác như thế nào để giảm phát thải khí carbon và được các tổ chức quốc tế xác nhận, thì rõ ràng là chúng ta lại có thêm một cái nguồn thu nhập thụ động, thì dẫn đến là cái giá bán nông sản của chúng ta thì rất là cạnh tranh. Thì từ đó là mọi người là cùng thắng. Cho nên là cái quan điểm của Hoàng cũng như của anh em chị em mạng lưới trong cái giai đoạn hiện tại là mình phải giải quyết cái bài toán nghịch như vậy, và nhờ cái hướng tiếp cận như vậy cho nên là đâu đó mọi người là có những cái tư duy, tức là làm kinh tế nông nghiệp không chỉ là việc buôn bán nông sản một cách thuần túy mà còn là kinh doanh về du lịch chẳng hạn. Cái người nông dân là không những là một cái người mà có thể là sản xuất mà còn có thể là làm thương mại cho chính cái sản phẩm của mình, tức là giống cái phương châm là từ trang trại đến bàn ăn, hoặc chế biến những cái sản phẩm đó theo cái hình thức chẳng hạn như là cây ăn trái mà xuất khẩu thì mình xuất khẩu loại A loại B, còn có loại C rồi những cái hàng thấp cấp hơn thì mình có thể là chế biến sâu. Tức là quan điểm của Hoàng là những cái loại cây ăn trái không chỉ là cây ăn trái mà còn là, nó còn là thực phẩm nữa, mình có thể chế biến những món canh, món súp. Thì đó là cái cách mà Hoàng và những anh chị em trong mạng lưới đang tư duy và đang phát triển, làm sao đó để mà khi các thành viên trong mạng lưới phát triển một cách bền vững thì mạng lưới cũng sẽ phát triển một cách bền vững và sẽ góp phần nâng tầm được cái vị thế của ngành nông nghiệp Việt Nam trên bản đồ nông sản toàn cầu.
Anh vừa chia sẻ đến cái dự định là sẽ gia tăng giá trị cho sản xuất nông nghiệp bằng cách thức bán tín chỉ carbon. Vậy anh đã và đang thực hiện dự định này như thế nào?
Về tín chỉ carbon này, Hoàng cũng đang làm một số đối tác của Hà Lan để mà có thể là đưa được cái sản phẩm lên sàn ở châu Âu. Chẳng hạn như là thật ra những cái sàn tín chỉ carbon ở quốc tế thì hiện tại là cái giá của nó có thể có giao dịch, nó dao động có thể là từ $5 một tấn cho tới ví dụ như là $80-90 một tấn. Thì đối với những cái rừng tự nhiên thì theo Hoàng được biết thì khoảng 1 hectare rừng thôi thì cũng có thể sản xuất được khoảng 700 tấn carbon trên 1 hectare một năm. Thì với một cái giá là ví dụ $5 một tấn, Hoàng lấy cái giá sàn thôi, thì chúng ta cũng đã sinh lợi rất là nhiều rồi. Thì tất nhiên với cái tín chỉ carbon cho 1 hectare lúa giá khác, với 1 hectare cây ăn trái giá khác, tức là chúng ta sẽ canh tác như thế nào để chúng ta giảm cái phát thải. Chẳng hạn như là bây giờ chúng ta canh tác lúa thôi, chúng ta chỉ làm sao đó chúng ta bớt cái tình trạng đốt rơm rạ, hay là sử dụng cái internet vạn vật như thế nào đó cũng để kiểm soát cái chỉ số metan vào không khí đó, thì chúng ta cũng đã góp phần xây dựng cho cái thế giới này nó bền vững hơn. Thì rõ ràng này, bà con ngoài cái việc mà giá lúa trong giai đoạn vừa rồi còn có thu nhập thêm từ chi carbon nữa, thì tất cả các bên đều cùng thắng. Và rõ ràng khi đạt được những cái tiêu chuẩn đó thì rõ ràng hàng hóa chúng ta cũng đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu vào châu Âu.
Một trong những cái phương châm được anh nhấn mạnh khi mà làm nông nghiệp đó là muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau. Cụ thể hơn cách làm của anh là gì ạ?
Đầu tiên là với phương châm là muốn đi xa thì đi cùng nhau, thì Hoàng cũng kết hợp với một số đối tác cũng như là một số các trường đại học hay là sở khoa học công nghệ để mà làm sao đó để mà mình có thể là triển khai những cái đề tài một cách rộng rãi trong nhân dân là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi mà Hoàng làm như vậy thì tất nhiên là cũng có những cái sự hỗ trợ từ các bộ ban ngành, đặc biệt là trung đoàn hay là trung hội nông dân Việt Nam, thì tất nhiên là Hoàng giống như là đã được tiếp thêm những cái động lực cũng như là sự hỗ trợ của những anh chị em mạng lưới. Tại vì mỗi người thì có một cái thế mạnh riêng, cũng như mỗi địa phương sẽ có một cái đặc sản. Thì đâu đó thì các bạn đều có những cái năng lực về công nghệ, về ngoại ngữ để mà cùng với Hoàng xây dựng một cái mạng lưới mạnh mẽ hơn. Chẳng hạn như là có thể hỗ trợ nhau về mặt sản lượng chẳng hạn, hay về mặt chất lượng, hay là tư vấn những lời khuyên về cách xử lý sâu bệnh, hay kể cả cái việc hỗ trợ trong cái việc là kết nối những cái kênh tiêu thụ. Thì hiện tại thì mạng lưới là các bạn đều có những cái hồ sơ bằng tiếng Anh và cả tiếng Việt về quảng cáo về các sản phẩm, và mọi người đều rất là đồng hành, tức là muốn đi xa thì đi cùng nhau, mà liên kết là cùng phát triển, đồng hành cùng đi xa, mọi người đều hỗ trợ nhau. Để chẳng hạn như là cái sự kiện này thì là Hoàng sẽ được mạng lưới cử là đi Nhật chẳng hạn, hay sự kiện khác đi Hàn Quốc, đi Thái Lan, rồi một số bạn khác được đi, thì đâu đó mọi người đều có những cái tiếng nói chung để tạo ra một cái sức mạnh tập thể và quảng bá cho tất cả những hình ảnh của anh chị mạng lưới, chẳng hạn như là Hàn Quốc hay là Nhật Bản. Ví dụ Nhật Bản người ta cần trà hay là người ta cần một số cái sản phẩm, thì đâu đó trong mạng lưới cũng có những anh em làm cái việc đó, thì mình lại kết nối. Chẳng hạn như là Hoàng đang làm mã vùng trồng cho cây sầu riêng, thì một số anh chị em khác tại những địa phương khác cũng làm cái đó, thì rõ ràng Hoàng có cái database, cái dữ liệu trong việc xây dựng đó, thì Hoàng lại chia sẻ cho các bạn, thì đâu đó là sẽ tiết kiệm được thời gian của mọi người, và mọi người cũng có thể đạt được cái mục tiêu một cách nhanh hơn. Rồi từ đó là có những cái hội ý với nhau để mà mình có thể là đạt được những cái mục tiêu sắp tới và một cách bền vững.
Thưa anh Đặng Dương Minh Hoàng, vừa là chủ trang trại, vừa là chủ tịch mạng lưới Lương Định Của dành cho các bạn trẻ khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, lại là Ủy viên Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Vậy thì không biết là anh đã sắp xếp quỹ thời gian của mình như thế nào với rất nhiều vai trò như vậy?
Thực tế thì rất là may mắn là trong tất cả những công việc mà Hoàng phụ trách nó đều liên quan đến ngành nông nghiệp, nên là nó có sự bổ trợ lẫn nhau. Giống như Hoàng vừa chia sẻ vừa rồi là ví dụ như là với vai trò là chủ nhiệm mạng lưới của toàn quốc, thì thực tế là Hoàng còn học được nhiều từ các bạn hơn. Và mình giống như là một cái người là kết nối, ví dụ như là bạn có phân bón, mình kết nối bạn với những cái trang trại mà cần phân bón không, hay bạn có đầu ra, mình kết nối với những trang trại mà có đủ chất lượng, đủ chứng chỉ để mà kết nối lại với nhau, thì đâu đó cũng giúp hoàn thành cái công việc của Hoàng. Chẳng hạn như hay là Hoàng là Ủy viên Trung hội cho Việt Nam, thì đâu đó là Hoàng cũng là một người là cũng đi lên từ thực tiễn, thì đâu đó cũng sẽ góp những cái tiếng nói với các bộ ban ngành để làm sao mục tiêu là xây dựng những cái cơ chế tín dụng đặc biệt là cho nông nghiệp số và nông nghiệp hữu cơ. Hiện tại thì cũng phối hợp với một số đối tác để xây dựng là một cái phần mềm là Auto Agree. Đây là một phần mềm nhật ký điện tử. Và trong cái phần mềm nhật ký này thì ngoài cái việc có nhiều thứ tiếng ra là những cái thị trường xuất khẩu ra như là tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật thì cũng có những cái nhật ký cho những cái cây trồng hay là cũng có những cái sự liên kết mở, tức là dạng tương tác mở cho những cái ngân hàng để mà sau này nếu mà những cái ngân hàng họ có nhu cầu họ đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp thì chúng ta cứ xem như đây là một cái trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng của các ngân hàng đi. Tại vì gần như là các ngân hàng là họ đã kinh doanh thì họ đều có lợi nhuận hết. Thì đây coi như là trách nhiệm xã hội với chính cái ngành nông nghiệp nước nhà. Thì Hoàng cũng mong muốn rằng là trong thời gian tới thì cũng nên có sự tham gia của các ngân hàng trong lĩnh vực tài chính trong nông nghiệp và chuyển đổi số cách mạnh mẽ chứ không chỉ đơn thuần là tiền mặt. Thì Hoàng tin rằng với sự hỗ trợ từ các ngân hàng hay là từ các bộ ban ngành thì dần dần chúng ta sẽ là xây dựng được những cái thương hiệu Việt Nam một cách bền vững, những cái đáp ứng những cái tiêu chuẩn về vùng trồng, vùng đóng gói và đáp ứng những cái tiêu chuẩn xuất khẩu quốc tế và qua đó đem ngoại tệ về cho quốc gia.
Xin trân trọng cảm ơn anh về những chia sẻ vừa rồi. Quý vị và các bạn vừa nghe những chia sẻ của anh Đặng Dương Minh Hoàng, một nhà nông trẻ tuổi bằng tri thức và những đam mê với công việc mình đang làm đã đạt được những thành tựu nhất định. Phần cuối chương trình hôm nay, như thường lệ, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục quà tặng VOV1.